Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Niệm thứ năm đó là niệm thiên. Thiên là chỉ cho chư thiên, chỉ cho chư thiên hay là chỉ cho ở cõi trời. Cõi trời chư thiên thì do đời trước nghe pháp với cái tâm hoan hỷ và thường hay là bố thí hay là trì giới hay là thực hành những cái pháp thiện mà được sinh về, sinh về cõi trời làm chư thiên. Ví dụ như dòng Phật tử chúng ta mà muốn được sinh về cõi trời thì chúng ta tu thập thiện, nghĩa là thực hành những điều thiện đó để chúng ta được làm chúng sinh, làm một cái chư thiên sống ở cõi trời để hưởng phước. Niệm thiên ở đây là chúng ta suy xét về đức tánh của chư thiên. Chúng ta suy xét rằng có những chúng sinh trong đời này mà được sinh vào cảnh giới an lạc, có sự sung túc về vật chất, về sắc đẹp, và rồi được an vui, được làm chư thiên. Và những chúng sinh này do đâu mà có phước đức như vậy? Chúng như là thấy tiên có ai xấu không? Không, tiên là đẹp. Tiên có lúc nào buồn không? Không, tiên cũng không có buồn. Tiên không buồn, tiên không thiếu thốn về vật chất, tiên không lo mà không có xe cộ để đi. Bởi vì tiên là gì? Muốn đi là bay, muốn ăn là có, muốn gì có nấy. Chư thiên, chư tiên rất là sướng. Chúng ta phải quán tưởng là cái người đó được sinh về làm cõi, ở cõi trời để hưởng phước báo chư thiên như thế, người đó tu tập cái gì mà được như thế, thì chúng ta phải là hướng thượng để thực hành những điều thiện. Niệm thiên nghĩa là chúng ta hướng thượng, nghĩa là hướng đến những điều tốt, hướng đến những điều lành để chúng ta thực hiện những điều thiện, những điều tốt đẹp đó. Mà chúng ta cũng nhớ nghĩ một điều, sanh thiên không phải là mục đích của người học Phật. Nhớ nghĩ điều đó, sinh thiên không phải là mục đích của người học Phật. Bởi vì về ở đó lo hưởng phước báo mà chúng ta quên tu tập, do đó là hưởng hết rồi thì quay trở về vị trí cũ. Có thể là trước đây là một cái chúng sinh, đó là một cái loài súc sinh, nhưng mà do cái phước đức cái chúng sinh đó có thể được sinh về cõi trời làm tiên. Nhưng mà hết cái phước báo cõi trời đó thì trở lại là một chúng sinh. Còn có thể là chúng ta là từ một cái con người, chúng ta tu tập thập thiện để được sinh về cõi trời hưởng phước báo trong thời gian là 500 năm, 1000 năm. Thì nếu mà về đó mà chúng ta lo thụ hưởng những cái phước báo mà mình đang có, lo chơi, lo giỡn, lo những cái điều mà không biết quan tâm tu tập, thì hết phước báo chúng ta trở lại cái vị trí ban đầu. Hoặc là chúng ta về đó, chúng ta mà tạo tác những cái hành động, những cái việc bất thiện, thì chúng ta cũng là bị sa đọa. Do đó là sanh thiên không phải là mục đích của người học Phật. Do đó Phật tử chúng ta rất ít khi mà tu thập thiện. Bởi vì mình nghe theo lời Phật dạy, mặc dù Đức Phật có dạy là ở cõi trời là tốt đẹp như thế đó, nhưng mà chúng ta một là chúng ta giữ gìn những điều giới của người tại gia, đó là năm giới, hoặc là chúng ta tu Bát Quan Trai. Do đó chúng tôi thấy là các cái đạo tràng mà tu tập theo truyền thống đó, chẳng hạn như chùa Xá Lợi của chúng ta đây, những ngày tu Bát Quan Trai Phật tử về tu rất đông, chợt cả cái chánh điện bên trên không có chỗ ngồi. Mặc dù tu Bát Quan Trai là giữ gìn những điều giới, nó nghiêm hơn là tu một ngày an lạc. Tu một ngày an lạc thì Phật tử hướng đến là cái phần đông là những người mà không có điều kiện để mà tu Bát Quan Trai. Những người không có điều kiện tu Bát Quan Trai, bởi vì những người đó là còn phải đi làm, không thể gìn giữ những điều giới đó trong thời gian 24 giờ. Do đó những nơi mà tổ chức một ngày tu an lạc đó mà được nhiều người hướng đến, đa phần là những người đó không đủ duyên tu Bát Quan Trai. Còn những người hay là những nơi mà tổ chức tu Bát Quan Trai thì chúng ta thấy rằng tu Bát Quan Trai Phật tử tham gia đông hơn là tu một ngày an lạc. Chẳng hạn như chùa Hưng Phước chúng tôi có vừa tổ chức tu Bát Quan Trai mà vừa tổ chức tu một ngày an lạc. Nhưng mà cái số lượng mà người tu Bát Quan Trai á, là nó gấp 3 lần số lượng một người, số lượng người mà tu một ngày an lạc. Bởi vì tu một ngày an lạc để được an lạc trong hiện tại thôi, và có thể là tạo phước duyên để sinh về cõi trời, hưởng phước báo nhân thiên. Còn tu mà Bát Quan Trai thì được những điều an lạc rất lớn. Do đó thì Đức Phật không có khuyến khích người đệ tử của mình là sinh về cõi trời. Do đó là niệm thiên không có nghĩa là mình cầu phước báo ở cõi trời. Có nhiều người thắc mắc hỏi chúng tôi. Có một lần chúng tôi giảng cho đạo tràng Bát Quan Trai của chùa Xá Lợi đây, thì chúng tôi trình bày khái quát về Bát Quan Trai giới. Lúc bấy giờ chúng tôi có nói là pháp tu đó là lục niệm. Thì có một Phật tử hỏi chúng tôi: bây giờ lục niệm á, như thầy nói là con đã hiểu, nhưng mà con không hiểu gì sao Đức Phật lại là dạy là có niệm thiên. Niệm thiên, Đức Phật không khuyến khích là người đệ tử của mình là sinh về cõi trời, mà tại sao trong pháp tu lục niệm lại có niệm thiên? Thì chúng tôi nói rằng là giảng xong rồi ra đứng bên ngoài mà hỏi câu nói đó thì không thể trả lời mà nó thông suốt được. Giờ chúng tôi nói là nếu như mà muốn quan tâm thì sắp tới thì cái lớp học của chúng ta sẽ có học cái nội dung này. Thì chúng tôi nhắc lại, niệm thiên không có nghĩa là cầu phước báo cõi nhân thiên, mà chính là niệm công đức của chư thiên, rồi so sánh tự thân của mình có đầy đủ những công đức như thế hay chưa. Niệm thiên nghĩa là chúng ta hướng thượng để thực hành những điều thiện. Thiên là chỉ cho những điều ở trên, nghĩa là mình nên gọi là hướng thượng, hướng lên trên để thực hành những điều thiện, chứ không phải là niệm thiên là chúng ta mong muốn là được sinh về cõi trời. Chúng ta nhớ cái chữ thiên này là như thế. Trải qua sự tư niệm như vậy mới thấy mình có công đức ở Tam Bảo, công đức trì tịnh giới, công đức nghe pháp, công đức thí pháp cho những người mà kém cái điều kiện hơn mình, rồi công đức trí tuệ phân biệt. Chính nhờ mình có đủ các món công đức như vậy mà tin rằng không những mình có đủ cái đức để sinh thiên hưởng lạc, mà từ từ sẽ đến được thành niết bàn. Bây giờ tự nhiên mà từ một chúng sinh như chúng ta mà thẳng đến niết bàn thì chúng ta thấy cái quãng đường nó rất xa. Mượn cái cõi thiên để làm một cái nơi mà chúng ta hướng đến, giống như trong kinh Pháp Hoa có quá thành dụ. Mượn một cái điểm nào đó để chúng ta nương vào cái điểm đó để chúng ta tiếp tục chúng ta đi tiếp. Người xuất gia thì nói rằng là tu là vượt thoát ba cõi. Vượt thoát ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Người xuất gia là thoát ra ngoài dòng sanh tử luân hồi, nghĩa là ngoài dòng lục đạo. Còn người tại gia nói như thế chúng ta cảm thấy nó rất xa vời. Do đó là có cái pháp đó là niệm thiên. Niệm thiên hướng thượng để thực hành những điều thiện.